Rồi, kính thưa đại chúng, thì bây giờ cái phần kế tiếp của chúng ta là chúng ta sẽ chiêm bái và đảnh lễ xá lợi. Thì trước khi chúng ta làm cái việc đó, thì chúng tôi xin chia sẻ với quý vị một số điều tại sao chúng ta phải sử dụng hay là chúng ta phải lễ bái xá lợi. Tại vì quý vị biết là cái việc này ngay cả từ khi mà Đức Phật còn tại thế nha. Quý vị ở đây nhớ được lịch sử Đức Phật Thích Ca hết không?
Dạ.
Tức là cái sự kiện thứ nhất đó, là đầu tiên hết là khi mà Đức Phật mới thành tựu đạo quả xong thì có cái mùa an cư thứ 3, thứ 4 gì đó, thì Đức Phật đi về cung trời Đao Lợi để thuyết pháp cho mẹ là mẫu hậu hoàng hậu Maya. Thì đó là cái thời điểm mà Đức Phật thuyết cái kinh gì? Kinh Địa Tạng. Kinh Địa Tạng là Đức Phật thuyết trên cung trời Đạo Lợi cho mẫu hậu Maya đó. Thì trong cái thời gian an cư 3 tháng đó, nhất là lúc mà Đức Phật mới xuất hiện mà giờ ngài đi nữa, thành bao nhiêu người nhớ nhung, thành ra lúc đó mới thỉnh cầu ngài Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất đi tìm Đức Phật ở đâu. Và sau khi biết Đức Phật ở đó rồi thì người ta mới nhờ ngài đưa những cái ông thợ đi khắc thợ vẽ để làm sao lên đó vẽ hình Đức Phật, hay là đem mỗi người đi lên để nhìn những cái 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Đức Phật để về vẽ tranh hay là tạc tượng để cho dân chúng ở cõi Ta Bà Diêm Phù Đề này có thể chiêm ngưỡng để đỡ nhớ nhung. Thì thật ra nó cũng có một cái nguyên lý là gì? Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Mặc dù Đức Phật không thể hiện cái thân tứ đại ở cõi Ta Bà, nhưng mà với cái năng lượng của ngài và với lòng từ bi của ngài thì cái sự thể hiện bằng hình ảnh, bằng từ, nó cũng là cái connection, tức là một cái điểm nối kết để cho dân chúng có thể quy hướng về đó, đảnh lễ và chiêm ngưỡng, cũng như học lại, nhắc nhở lại, thực hành lại những cái lời dạy của Đức Phật. Thành ra đó là cái lịch sử đầu tiên mà chúng ta có cái sự thể hiện của ngài một cách gián tiếp, không phải bằng cái thân vật lý, bằng xương bằng thịt. Rồi sau đó một thời gian dài thì quý vị nên nhớ là trưởng giả cấp Cô Độc bắt đầu đi qua thỉnh ngài về một cái xứ sở rất là xa xôi và bắt đầu trải vàng để mua cái mảnh đất Kỳ Viên Tịnh Xá và thành lập lên cái Tịnh Xá Trúc Lâm. Thì Đức Phật cũng an cư ở đó rất nhiều năm, và vì bắt đầu hình thành những cái tu viện và tăng đoàn bắt đầu càng ngày càng lớn, cũng như cái việc thuyết pháp độ sanh càng ngày càng lan rộng ra, Đức Phật cũng phải di chuyển từ nước này qua nước kia, từ quốc độ này qua quốc độ kia. Thành ra khi mà ngài đi như vậy thì sự vắng bóng của ngài cũng làm cho chúng tăng nhớ, hay là tất cả những Phật tử từ phương xa người ta đến, mà cái khi người ta không có cái điều kiện như mình ngày nay để biết rằng Đức Phật có ở đó hay không, khi đến nơi thì Đức Phật đã đi nơi khác rồi, thành ra cũng rất là thương. Do vậy mà người ta mới xin ngài A Nan thưa với Đức Phật. Thì Đức Phật dạy là gì? Về Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật thành đạo, chiếc lấy một nhánh cây Bồ Đề và đem về Tịnh Xá Trúc Lâm trồng. Thì khi mà những người hành hương, những người Phật tử hay vô quan tới mà không có Đức Phật thì đảnh lễ cái cây Bồ Đề đó, coi như là hiện thân của Đức Phật và năng lượng của ngài cũng đã tỏa sáng ở đó. Thành ra đó là cái sự kiện thứ hai. Thì như vậy quý vị thấy Đức Phật đã dạy cái này từ khi mà ngài còn thể hiện ở cõi Ta Bà này bằng xương bằng thịt, nhưng bởi vì ngài không muốn thể hiện cái thần thông để mà hóa thân ra khắp tất cả các nơi để cho dân chúng có thể thấy được sự hiện thân của ngài tất cả các nơi, nhưng mà ngài sử dụng rất là nhân bản. Và quý vị thấy tại sao ngài không biểu tạc một cái tượng của tôi lên mà Đức Phật biểu lấy cái cây Bồ Đề? Trở lại ở đây là một cái message, tức là ngài chư Phật sống rất là hòa với thiên nhiên, cái năng lượng rất là hòa hợp và rất là an lành, và vì bảo vệ được cái môi trường của thiên nhiên, cái năng lượng hòa hợp như vậy thì chúng ta mới thể nhập được cái nguồn trên của mình dễ dàng hơn. Và từ cái sự thị hiện đó thì chúng ta cũng thấy rằng sinh ra cũng ngoài thiên nhiên, lớn lên cũng ngoài thiên nhiên, tu hành thành đạo cũng ngoài thiên nhiên, mà thuyết pháp độ sanh hay là cuối cùng thì cũng vậy. Thành ra lúc đó Ngài mới chỉ dạy là trồng cái cây bồ đề, chứ không phải làm một cái cột đá hay làm một cái tường đá. Và khi đến cái giờ phút cuối cùng để Ngài trả cái tứ đại về với vũ trụ, thì quý vị biết rằng do cái năng lực tu hành của Đức Phật và kế theo sau đó là những vị thánh tăng thời chư Phật và sau này, thì cái nguyên lý năng lượng nó cũng biểu hiện, tức là khi mà thu thần thị tịnh với cái năng lượng tu tập của các ngài, thì tất cả những cái vật bằng xương bằng thịt hay là những cái tứ đại giả hợp thì nó phải trả về cái tứ đại. Nhưng mà còn cái năng lượng tinh anh, cái giới định tuệ, tức là nó sẽ trở về với là cái năng lượng của vũ trụ, phải không? Thì lúc đó chúng ta không thấy được nữa. Thành ra các ngài mới để lại những cái xá lợi, tức là những cái tinh hoa, những cái cốt tủy mà nó được lắng đọng lại, nó được cô đọng lại, nó được kết tinh lại từ những cái năng lượng vô hình đó. Thành ra trong khi mà các ngài thị tịnh thì các ngài sẽ để lại rất nhiều cái di tích như vậy, mình gọi là xá lợi. Thì trong cái xá lợi đó thì chúng ta có thể phân làm hai loại. Một loại xá lợi là những cái gì còn sót lại của cái tứ đại, tức là chẳng hạn như răng, tóc, xương, móng, những thứ mà nó đi không thấu chậm hơn là máu, là thịt. Thì những cái đó là chúng ta thấy có khi những người thường, những người phàm phu mà tu tập hay là ở cái bức định nào đó mình có thể phần lưu lại được, hay là những bậc thánh cũng có thể lưu lại những cái xá lợi đó. Và chúng ta thấy những miếng xương còn lại với cái hình thù nó cũng bình thường, hay cái màu sắc nó bình thường. Còn với lại xá lợi thứ hai là như chúng ta nói là nó là sự kết tinh của những cái năng lượng vi tế của giới định tuệ, của sự tu tập, và là cái năng lượng vi tế của vũ trụ. Thì cái đó là một cái sự hình thành mới, cái sự kết tinh mới từ những cái năng lượng kia trở lại. Thì khi quý vị thấy những cái năng lượng, những cái xá lợi đó thì thường là những cái hạt hình cầu lớn hay nhỏ, và có thể nó trong suốt, có thể là nó có những cái màu sắc rất là độc đáo, rất là khác biệt, và nó không có cái hình dáng bình thường như những miếng xương hay là những viên đá bình thường đó. Thì đó là cái loại xá lợi thứ hai, là do sự kết tinh những cái cốt lõi, những cái cốt tủy của những cái tinh hoa, những cái năng lượng ở tầm cao. Và cái đặc điểm của xá lợi á là có nhiều cái và cũng tuân thủ theo cái nguyên lý bảo toàn năng lượng của vũ trụ. Tức là quý vị có thể nghe nói là xá lợi có thể sinh ra và có thể mất đi, và thật ra không phải tự nhiên sinh ra và tự nhiên mất đi, có nguyên nhân. Tức là khi mà chúng ta hiểu được cái nguyên lý năng lượng của vũ trụ theo cái định luật bảo toàn năng lượng hay là cái lực hấp dẫn, thì như vậy khi mà chúng ta có được xá lợi trong tầm tay của mình, đó là chúng ta đã có cái phước báo để tiếp cận với chư Phật hiện tiền. Tại vì đó là sự thị hiện của các ngài. Từ lúc các ngài còn cái thân bằng xương bằng thịt, thân tứ đại, cho đến lúc cái thân tứ đại đó trở về với tứ đại, thì đó là chúng ta đã có được cái phước báo nhân duyên để tiếp cận. Mà trong kinh Đức Phật đã dạy, tức là nếu như trong đời của chúng ta được sinh ra cùng thời Đức Phật là hy hữu, là phước báo, hay là thậm chí nếu chúng ta không được sinh ra cùng thời Đức Phật, chúng ta sẽ được đảnh lễ và chiêm bái tứ đồng tâm là một trong những nơi mà Ngài sinh ra, lớn lên, thành tựu hay là giảng pháp hay là thị tịnh. Thì chúng ta đảnh lễ bốn cái đồng, những cái thánh địa đó, thì cũng coi như chúng ta được cái phước báo để tiếp cận với cái năng lượng và sự thị hiện của Ngài. Và cái thứ ba nữa là khi chúng ta được cái cơ hội tiếp cận gần gũi để chiêm bái và đảnh lễ xá lợi, thì đây cũng là sự hiện thân thực tế của các ngài. Thì như vậy khi mà chúng ta có được cái phước báo, cơ hội như vậy, mà nếu chúng ta chí thành cung kính đảnh lễ, tức là chúng ta đem hết cái năng lực của mình, thì như vậy cái tần số sẽ tương ưng. Cái tần số sẽ tương ưng, và nếu chúng ta huân tập, chúng ta thực tập đều làm như vậy, thì theo nguyên lý của lực hấp dẫn, Thì lúc đó cái năng lượng tích cực an lành và tinh hoa của cái giới định tuệ như vậy sẽ được tiếp tục nuôi dưỡng, thì xá lợi sẽ càng ngày càng phát triển và sinh sôi ra, sinh nở ra. Thì như vậy sẽ có người thấy xá lợi được sinh nở, sinh trưởng. Nhưng mà ngược lại, có những người có phước báo nhân duyên nhưng mà lại không chí thành, không tu tập, tức là mình không tiếp tục nạp năng lượng để nuôi dưỡng, thì tất nhiên không nuôi dưỡng, không nạp năng lượng thì càng ngày sẽ càng héo mòn, càng ngày sẽ càng mất. Thì lúc đó cái phía bên kia sẽ mất và nó năng lượng đó sẽ đi về phía bên này để hình thành cái này, chứ không phải là tự nhiên sinh ra và tự nhiên mất đi. Đó, thì đó là một cái yếu tố thứ nhất. Thành ra chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta có cái cơ hội, cái phước báo để chúng ta tiếp cận thì chúng ta chiêm bái đảnh lễ, hay là khi chúng ta có thì chúng ta phải công phu. Và khi chúng ta đã được nối kết với cái mạng lưới, cái năng lượng của vũ trụ và của các bậc thánh rồi, thì đó là một cái để giúp chúng ta tinh tấn hơn, giúp chúng ta nối kết vào cái mạng, thì chúng ta sẽ dễ dàng việc tu tập hơn. Và cái thứ hai nữa là khi mà quý vị chiêm bái thì quý vị có thể thấy cái màu sắc, cái cấu trúc sẽ khác nhau tùy theo mỗi cái tần số của mỗi người và tùy theo cái tri kiến hay là cái kinh nghiệm của mỗi người. Nhưng mà thực sự mình nói đến mức độ vi tế tức là tùy theo cái tần số của mỗi người. Lấy ví dụ như trong cái cuộc sống thực tế của mình ở đây, khi mình nhìn thấy nước, nó là nước, nhưng mà cái người khác nước thì sẽ nhìn nó như là một cái nước để giải khát. Cái người bị dơ áo quần thì nhìn nó như là một cái nước, cái dung dịch để tẩy rửa. Cái người mà đang trồng cây cảnh thì nhìn nó như là một cái thức ăn để nuôi dưỡng cây cảnh của mình. Thành ra tùy, đó là với con mắt của mình mà mình nhìn nước ở mỗi cái hoàn cảnh khác nhau, mình sẽ thấy nó sẽ khác nhau. Đó. Thành ra ở đây cũng vậy, tức là khi mà mình nhìn, mình quan sát, mình chiêm bái thì sẽ tùy theo cái tần số, cái tri giác của mình, rồi mình sẽ thấy cái cấu trúc của xá lợi khác nhau, mình sẽ thấy cái màu sắc khác nhau. Đó, thì quý vị đừng có ngạc nhiên là tại sao có người thì thấy màu vàng, người thấy màu cam, người thấy màu trắng, và đừng có tranh cãi tôi thấy như vậy mới đúng và thấy vậy là không đúng, thì rốt cuộc đó là phản tác dụng để ích lợi gì cả. Và cũng tương tự như vậy, ngày mai khi mình làm cái lễ quán đảnh, tức là ngày hôm nay và ngày mai quý vị có cơ hội thì quý vị cứ lễ bái và quý vị có được truyền chim bái đi xung quanh coi chứ không cần đùng. Và chúng ta sẽ để ra cái kính lúp thì quý vị có thể lấy cái kính lúp và quý vị soi sáng lên quý vị xem thì quý vị sẽ thấy rõ hơn những cái hạt nhỏ. Nhưng mà sau khi chúng ta chí thành lễ bái như vậy, chúng ta bắt đầu nối kết được cái mạng đó, thì ngày mai, chiều ngày mai sau 3 giờ thì chúng tôi sẽ có cái lễ quán đảnh, tức là quý vị sẽ lễ Phật xong và quý vị sẽ được đội cái tháp xá lợi này trên đầu. Thì lúc đó quý vị sẽ cảm nhận được cái từ trường, cái vibration cũng mỗi người sẽ khác nhau, tùy theo cái phước báo của mình, tùy theo sự chí thành của mình. Có người sẽ thấy được cái sức nóng, có người sẽ thấy được cái sự mát mẻ, có người sẽ thấy được cái vibration giống như mình ở dưới cái cột điện cao thế hay đường dây cao thế, thì tùy theo, chứ không ai giống ai cả, bởi vì mỗi người sẽ có cái tần số khác nhau, mỗi người sẽ có cái sự chí thành khác nhau. Thì cái đó là chúng tôi giải thích trước cho quý vị biết như vậy để chúng ta đừng có ngạc nhiên và đừng có tranh cãi vô ích. Rồi thì bây giờ chắc có lẽ là chúng ta sẽ kéo cái bàn này ra ở giữa ha. Xong rồi quý vị có thể lễ lại xong, người nào lễ lại xong thì đi vòng ra mé sau chiêm bái để cho những người khác có thể tiếp tục. Và chúng ta chỉ làm trong vòng khoảng 15 phút nữa thôi, sau đó chúng ta sẽ đi ra ngoài để chúng ta tiếp tục lễ, là chúng ta tiếp tục tập thở và tập khí công.